Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng Giêng. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu vài nét về giáo hội Công giáo tại Italia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại các chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chức linh mục thừa tá. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tích cực dấn thân trong các mạng xã hội để chia sẻ tin mừng, niềm tin, vui mừng và hy vọng cho tha nhân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp, công bố hôm qua ngày 24 tháng 1, nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 12 tháng 5 tới đây với chủ đề Các mạng xã hội, những cánh cửa sự thật và đức tin, những không gian mới của việc rao giảng tin mừng. Sứ điệp công bố bằng 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Ả Rập. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lợi ích cũng như những thách đố của mạng xã hội và cả những khía cạnh tiêu cực khi chúng bị làm dùng hoặc sử dụng không đúng đắn. Ngài viết thêm rằng, các tín hữu ngày nay cần nhận thức rằng, nếu tin mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người, vốn coi không gian này, của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song hoặc tiềm ẩn thuần túy, nhưng là một thành phần của thực tại thường nhật của con người, nhất là của người trẻ. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, đặc tính chân chính của các tín hữu trong các mạng xã hội làm nổi bật nhờ sự chia sẻ nguồn mạch sâu xa, mang lại cho các tín hữu ấy niềm hy vọng và vui tươi. Đó là niềm tin nơi Thiên Chúa giàu lòng từ bi và tình thương được mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Sự chia sẻ ấy không chỉ hệ tài ở việc biểu lộ đức tin một cách rõ tường, nhưng còn hệ tài chứng tá, nghĩa là qua cách thức ta truyền thông, những lựa chọn, những sở thích, phán đoán phù hợp sâu xa với tin mừng, cho dù ta không minh nhiên nói về tin mừng.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, một cách đặc biệt ý nghĩa để làm chứng tá, đó là ý chí hiến thân cho tha nhân qua thái độ sẵn sàng can dự vào những câu hỏi và những nghi ngờ của tha nhân, trong thái độ kiên nhẫn và tôn trọng trên hành trình của họ tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sự nảy sinh trong các mạng xã hội, cuộc đối thoại về đức tin và tín ngưỡng, xác nhận tầm quan trọng của tôn giáo trong cuộc thảo luận công khai trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, niềm tín thác nơi hoạt động quyền năng của Thiên Chúa luôn phải vượt lên trên sự cậy dựa vào việc sử dụng các phương thế của con người. Cả trong lĩnh vực kỹ thuật số, trong đó người ta dễ giống lên những tiếng nói gây go và xung đột, và nhiều khi những gì là giọt gân có nguy cơ lấn át, chúng ta được kêu gọi thực thi chú ý phân định. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao các mạng xã hội, không những như một dụng cụ rao giảng tin mừng, nhưng còn có thể là một yếu tố giúp phát triển con người, củng cố tình đoàn kết và cảm thức thuộc về cộng đoàn hoàng vũ của các tín hữu. Các mạng ấy cũng giúp chia sẻ các nguồn linh đạo và phụng vụ, giúp con người cầu nguyện, suy niệm, chia sẻ lời Chúa, và dẫn tới cả những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhau. Đức Thánh Cha viết, khi tìm cách làm cho tin mừng hiện diện trong môi trường kỹ thuật số, chúng ta có thể mời gọi con người sống những cuộc gặp gỡ cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ tại những nơi cụ thể như nhà thờ hoặc nhà nguyện. Khi chúng ta hiện diện với tha nhân, bằng bất cứ cách nào, chúng ta được mời gọi làm cho tha nhân biết tình yêu của Thiên Chúa cho đến tận bờ cõi trái đất.
Warszawa, Đức Hồng Y Joseph Klem, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, qua đời hôm qua ngày 24 tháng 1, hưởng thọ 83 tuổi. Ngày sinh năm 1929, thụ phong linh mục năm 1957, khi được 27 tuổi, du học Roma và đầu tiến sĩ lượng luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Trở về nước, ngài làm việc mục vụ và làm việc tại Tòa án Giáo phận Gugino, giáo sư giáo luật và là cộng tác viên thân tín của Đức Hồng Y giáo chủ Stefan Wyszynski trong vòng 15 năm trời. Năm 1979, cha Joseph Clem được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Guamia, và khi Đức Hồng Y giáo chủ qua đời năm 1981, ngài được Đức Thánh cha John Paul II bổ nhiệm lên thay thế, làm tổng giám mục giáo phận Gugino, kiêm tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa. Hai năm sau, ngài thăng ông Y, ngài cai quản giáo phận thủ đô Ba Lan cho đến khi về hưu hồi năm 2006. Đức Hồng Y Clem đã làm trung gian giữa nhà nước Cộng sản Ba Lan và công đoàn liên đới Solidarność và đã góp phần rất lớn vào việc chiến thắng trong phong trào tự do của Ba Lan hồi năm 1989, đưa tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại nước này. Như vậy, với sự qua đời của Đức Hồng Y Joseph Clem, Hồng Y đoàn còn 210 vị, trong số này có 119 vị Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Kirkuk, Đức Tổng Giám mục Louis Sako của giáo phận Kirkuk thuộc giáo hội Công giáo Kande ở Iraq, lên tiếng báo động về sự tan rã của nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế động viên để nâng đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Trong sứ điệp được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Sako mô tả tình hình Trung Đông thật đáng lo âu như một số diễn văn về mùa xuân Ả Rập do một số vị lãnh đạo đưa ra. Theo Đức Tổng Giám mục, sự pha trộn các chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ ở vùng Trung Đông đưa tới những căng thẳng và xung đột vì trong vùng này không bao giờ có thể khẳng định một tiêu chuẩn quốc tịch có khả năng bao gồm tất cả mọi người, dù họ thuộc về tôn giáo hoặc chủng tộc nào. Tiến trình tan rã hiện nay tại Iraq và trong tương lai có thể xảy ra tương tự tại Syria, càng làm cho tình thế đồi tệ thêm, vì trong sự trống rỗng quyền bính của chính quyền, an ninh không bao giờ được bảo đảm và mở đường cho sự lộng hành của các nhóm bất lương và cực đoan. Trong bối cảnh bất an đó, theo Đức Tổng Giám mục Sako, các tín hữu Kitô sống trong lo âu và sợ hãi. Chúng tôi tự hỏi không biết còn có thể có sự sống chung hòa hợp và đúng với danh nghĩa của từ sống chung hay không, nhất là tại những nơi mà các tín hữu Kitô bị kỳ thị và không theo quốc giáo. Đức Tổng Giám mục giáo phận Kirkuk đặc biệt phê bình một số nước trong cộng đồng quốc tế nghĩ rằng có thể cải tiến tình trạng bằng cách hỗ trợ một chương trình để tiến tới nền dân chủ qua võ khí như trường hợp đang xảy ra tại Syria. Nhưng kết quả của chiến lược này là sự xung đột giữa phe đối lập võ trang và một chế độ tàn phá tất cả.
Genova, Đức Hồng Y Agnello Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tái nhắc nhở các tín hữu công giáo tại nước này rằng trốn thuế là một tội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Gia đình Kitô, số mới xuất bản, Đức Hồng Y nói, giáo hội vẫn luôn trả thuế, trái ngược với những điều mà một số nhà báo bịa đặt. Trả lời câu hỏi về thuế bất động sản IMU cho các tổ chức không mưu lợi tức đang gây tranh cãi tại Ý, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi phân biệt và duy trì việc miễn thuế cho các cơ sở không nhắm mục tiêu lợi tức thương mại, nhưng nhắm vào các mục tiêu xã hội và từ thiện. Ngài nói, ai thi hành một hoạt động nhắm mục tiêu xã hội thì thật là điều chính đáng khi nhìn nhận chức năng của họ và miễn thuế. Trái lại, đối với những hoạt động nhắm kiếm lợi thì thật là điều chính đáng khi đánh thuế vào các hoạt động đó, không có luật riêng nào cho giáo hội trong lĩnh vực này. Sau cùng, Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Ý trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 tới đây.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Agostino Di Noia, Phó Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, kêu gọi huynh đoàn Thánh Phiêu X hãy có thái độ mới đối với cuộc thương thảo để trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Di Noia, người Mỹ, thuộc dòng Đa Minh. Trong mùa vọng năm ngoái, ngài đã viết một lá thư dài 8 trang gửi Đức Giám mục Bernard Finlay bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X và các thành viên của tổ chức này, và nay lá thư mới được công bố. Trong đó, Đức Tổng Giám mục khẳng định rằng huynh đoàn này chỉ có tương lai nếu trở về hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh và ngưng công khai phê bình giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Lá thư có đoạn viết, chắc chắn nay là lúc từ bỏ những kiểu nói hùng biện vô bổ và cây cú như đã xảy ra trong những năm gần đây. Đức Tổng Giám Mục cũng cho biết quan hệ của Tòa Thánh với huynh đoàn Thánh Phiêu Mười vẫn còn mở ngỏ và hy vọng, nhưng Tòa Thánh sẽ không và không thể tiếp tục mãi mãi giữ im lặng khi các thủ lãnh huynh đoàn Thánh Phiêu Mười trình bày không đúng những gì đã diễn ra trong các cuộc thảo luận hoặc công khai phủ nhận những lập trường vẫn đang còn thảo luận với Tòa Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe vài nét về giáo hội công giáo tại Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ 14 tháng Giêng cho đến 23 tháng 5 tới đây, tức là trong vòng gần 4 tháng rưỡi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành để tiếp kiến các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Italia. Trước đó, nhóm đầu tiên được Ngài tiếp kiến là các giám mục thuộc giáo phận Roma, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, một tổng giám mục phó giám quản, và 5 giám mục phụ tá khác. Sau đó đến các giám mục thuộc miền Abruzzo và Molise. Ngày 23 tháng 5, khi tiếp chung Hội đồng Giám mục Italia vào cuối đại hội ở Vatican, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn dụ chung. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về giáo hội công giáo tại Italia. Italia rộng gần bằng Việt Nam, với hơn 301.000 cây số vuông và gần 61 triệu dân, theo thống kê mới nhất. Tỷ số sinh sản của Italia thuộc hàng thấp nhất với khoảng 0,9% và là một trong những nước có tỷ số người già cao nhất. Tính đến đầu tháng Giêng năm ngoái, số người già trên 65 tuổi chiếm tới hơn 20% dân số, trong khi những người trẻ dưới 15 tuổi chỉ chiếm 14% dân số toàn quốc. Sự suy giảm số sinh ở Italia phần nào được bù đắp nhờ số người nhập cư gia tăng kể từ thập niên 1990. Hiện nay có khoảng 4.570.000 người ngoại quốc sinh sống tại Italia, tương đương với 7,7% dân số, đông nhất là người Rumani, rồi đến Albany và Maroc. Về phương diện tôn giáo, số tín hữu công giáo tại Italia chiếm tới 95% dân số, tức là 57.554.000 người. Tuy rằng do trào lưu tục hóa, số tín hữu thực hành đạo giảm xuống còn khoảng từ 28-30%. Ngoài ra tại Italia có các cộng đồng Kitô khác, trong đó có khoảng 1 triệu tín hữu chính thống, 750.000 người tin lành thuộc các hệ phái khác nhau, kể cả cộng đồng tin lành Vandese kỳ cựu. Thêm vào đó có khoảng 250.000 người theo giáo phái chứng nhân Jehovah. Cộng đồng Do Thái tại Italia thuộc hàng kỳ cựu nhất và hiện có khoảng 36.000 người. Do làn sóng người nhập cư, sự hiện diện của các tôn giáo ngoài Kitô cũng gia tăng, trong đó có hơn 650.000 người Hồi giáo theo thống kê của Caritas Italia. Số tín hữu Phật giáo và Ấn giáo vào khoảng 100.000 người.
Do vị trí đông đảo các tín hữu và truyền thống lịch sử, giáo hội công giáo Ý có một mối quan hệ đặc biệt với nhà nước. Các quan hệ giữa hai bên được điều hành theo Hiệp định Laterano ký kết ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Thủ tướng Mussolini của Ý và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Gaspari và sau đó được duyệt lại hồi năm 1984. Theo Hiệp định năm 1929, chính phủ Ý đồng Ý làm cho luật pháp của mình về hôn nhân và ly dị phù hợp với luật của giáo hội công giáo và chuẩn trước cho giáo sĩ công giáo khỏi thi hành nghĩa vụ quân sự. Và nhà nước cũng nhìn nhận công giáo là quốc giáo, kèm theo những hệ luận quan trọng đối với hệ thống trường công lập như những tổ chức giảng dạy của đạo công giáo. Ngoài ra, trong Hiệp định Laterano cũng có một thỏa ước nhìn nhận sự độc lập và chủ quyền của Tòa Thánh, thành lập quốc gia thành Vatican. Thêm vào đó có nhiều văn kiện đính kèm, trong đó có một hiệp định tài chính điều hành những vấn đề nảy sinh sau khi truất hữu các tổ chức tôn giáo tiếp theo sự thống nhất Ý. Ngoài ra có văn kiện miễn cho tân quốc gia thành Vatican các thuế đánh trên hàng hóa nhập khẩu và bồi thường 750 triệu ly và các trái khoán khác với tổng giá trị là 1 tỷ ly để bồi thường những thiệt hại mà nhà nước Tòa Thánh phải chịu sau khi Ý chiếm nước Tòa Thánh và chấm dứt thế quyền của giáo hội. Về nguồn tài chính của giáo hội công giáo ở Ý, trước khi hiệp định giữa Tòa Thánh và Ý được duyệt lại hồi năm 1984, gồm có tiền dân cúng của các tín hữu, nhà nước tài trợ trực tiếp cho giáo hội bằng cách trả lương cho một số linh mục như tuyên úy của các trường và giáo viên môn tôn giáo tại các trường công lập. Nhà nước cũng trả một số tiền cho các giáo mục, cha sở, kinh sĩ để bổ túc lương bổng của các vị, và nhà nước cũng đóng góp để xây cất các thánh đường mới. Hiệp định trên đây được duyệt lại và ký kết ngày 18 tháng 2 năm 1984 giữa Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý, ông Raci và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Agostino Casaroli. Trong số các điểm nổi bật, có quyết định không còn coi công giáo là quốc giáo nữa và có quy luật mới theo đó bổ nhiệm giám mục tại Ý, không còn cần sự chấp thuận của chính phủ Ý nữa. Ngoài ra, hiệp định mới thay thế hệ thống tài chính của giáo hội công giáo bằng hai thể thức mới. Trước tiên, những số tiền mà tín hữu dâng cúng cho giáo hội để tài trợ hàng giáo sĩ có thể được khai để trừ thuế. Thứ hai là khi khai thuế, các tín hữu có thể dành cho giáo hội công giáo ngân khoản khoảng tương đương với 0,8 số lợi tức đóng cho nhà nước, quen gọi là 8 phần ngàn.
Về đời sống tôn giáo tại Italia, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Oasis của Tòa Thượng phủ Venezia, thì so với nhiều nước Âu Châu khác, Italia ít bị tục hóa hơn. Trong số 48 nước Âu Châu được cứu xét, thì Italia đứng hàng thứ 39 về mức độ tục hóa. Dầu vậy, qua 12 cuộc nghiên cứu toàn quốc Italia, người ta thấy trong vòng 40 năm qua, tỷ số tham dự thánh lễ hàng tuần nơi người dân Italia ở lứa tuổi từ 18 đến 74 giảm xuống còn khoảng từ 28 đến 30%. Ngoài ra có khoảng từ 20 đến 22% dân ở Italia hoàn toàn xa lạ với việc hành đạo. Một nửa số tín hữu chỉ đi lễ thất thường. Ngoài con số đó, người ta còn nhận thấy có sự thay đổi trong cách thức sống điều thánh thiêng. Trước tiên là xu hướng cá nhân hóa tín ngưỡng. Có tới gần 57% dân Italia tuyên bố mình có xu hướng tin một thực tại huyền bí, mơ hồ và không thể nói rõ ràng về thực tại ấy. Trong số này, 51% người trẻ nói rằng mình không tin một Thiên Chúa có ngôi vị và là đấng tạo hóa, yêu thương nhân loại, và họ chỉ coi đó như một sức mạnh không có ngôi vị hoặc không tin nơi Thiên Chúa nào. Có 15% không biết trả lời. Tuy nhiên, tiến trình cá nhân hóa tín ngưỡng không nhất thiết đưa tới những lập trường cá nhân chủ nghĩa trong lĩnh vực tôn giáo hoặc đưa tới một sự dần dần coi nhẹ chiều kích tôn giáo, nhưng chỉ quan hệ một cách khác với chiều kích ấy. Ngoài ra, cũng có sự thay đổi trong tương quan giữa các tín hữu và tổ chức tôn giáo. Người ta dành ưu tiên cho quan hệ bản thân và trực tiếp với đấng siêu việt và giảm bớt sự trung gian quan trọng của các tổ chức tôn giáo. Hiện tượng này người ta thấy rõ qua sự ít tuân giữ những quy luật và đường hướng mà giáo hội công giáo đề ra cho các tín hữu trong lĩnh vực luân lý.
Hội đồng giám mục Ý là tổ chức giám mục đông đảo nhất trên thế giới. Trong số các công tác của hội đồng, có cả việc quản trị số tiền thuế gọi là 8 phần ngàn cho các tín hữu đóng góp cho giáo hội, dùng ngân khoản này để trả lương cho các giáo mục, linh mục và những người làm việc cho giáo hội, tài trợ nhiều dịch vụ khác, trong đó có phần được dành để tài trợ cho các dự án phát triển ở nước nghèo hoặc để cứu trợ các nạn nhân thiên tai. Hội đồng giáo mục Ý gồm 226 giáo phận, chia làm 16 hội đồng giáo mục miền với 42 giáo tỉnh. Ngoài vị chủ tịch hội đồng giáo mục, còn có 3 vị phó chủ tịch và 1 vị tổng thư ký. Bên cạnh đó là hội đồng thường trực hay ban thường vụ gồm 31 hồng y, giám mục thành viên, nhóm họp 4 lần mỗi năm. Còn đại hội của hội đồng giáo mục Ý nhóm họp 2 lần mỗi năm. Vì vị thế địa lý và lịch sử, Hội đồng Giám mục Ý là hội đồng giám mục duy nhất trên thế giới, trong đó vị chủ tịch hội đồng không do các thành viên bầu lên, nhưng do Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm trong tư cách là giáo chủ Ý.
Tuy ngày 23 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha mới gặp chung Hội đồng Giám mục Italia để ban huấn dụ, nhưng trong những ngày qua, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp chung và trao đổi, vì đại diện của mỗi nhóm giám mục theo giáo miền, cũng thường cho công chúng biết những vấn đề đã trao đổi với Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ. Chẳng hạn hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Luigi Antonio Cantaforo, giám mục giáo phận La Messia Terme thuộc giáo miền Calabria, Nam Italia, cho phái viên đài Vatican biết, đó là một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Chúng tôi thấy Đức Giáo Hoàng biết rõ các vấn đề của miền Calabria chúng tôi. Ngài nhắc lại cuộc viếng thăm của Ngài ở giáo phận La Messia và gợi lại lòng hiếu khách của dân chúng địa phương. Đức Thánh Cha cũng nói đến những vết thương của miền này và Ngài đặc biệt nhấn mạnh khả năng lớn của miền Calabria qua tâm tình đạo đức bình dân sâu xa của dân chúng để có thể tìm được một năng lực mạnh mẽ về tinh thần nhưng cả về mặt xã hội và kinh tế nữa. Đức cha Cantaforo cho biết các giám mục đã trình bày với Đức Thánh Cha về tai ương là các tổ chức bất lương mafia ở địa phương. Ngài khích lệ các vị hãy đi từ tin mừng, vì đức tin có thể là men làm dậy lên một thế hệ mới các tín hữu Kitô có khả năng mang lại một đà tiến mới cho xã hội này. Đức Thánh Cha nói, vì ma quỷ không ngủ nên chúng ta cũng không được kêu gọi ngủ lì với đức tin của chúng ta. Vì qua đức tin, chúng ta thực sự có thể tìm được những động lực để làm cho giáo hội và dân chúng tại miền Calabria được tái sinh. Một vấn đề khác của miền Calabria được Đức Thánh Cha đặc biệt rất quan tâm là nạn thất nghiệp. Ngài cũng xác tín rằng một đức tin sâu xa cũng góp phần làm tái sinh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người, kể cả trong lĩnh vực lao công, công ăn việc làm. Và Đức cha Cantaforo kết luận rằng, các giám mục chúng tôi rất hài lòng về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đặc biệt là bầu không khí thân mật của cuộc nói chuyện và trao đổi. Ngài khuyến khích chúng tôi tiếp tục loan báo tin mừng, làm cho đức tin của chúng tôi được phong phú thêm, mang lại những động lực ngày càng mới mẻ hơn cho công tác mục vụ của chúng tôi, qua việc rao giảng tin mừng, vì đó là cách thức duy nhất để chiến thắng đen tối và những lúc khó khăn mà chúng tôi có thể gặp phải.
Vừa rồi là bài giới thiệu vài nét về giáo hội công giáo tại Italia. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại các chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bạn mình.
Trong cuốn sách tựa đề Trời cao giữa chúng ta do nhà xuất bản Biện Đức phát hành có ghi lại chứng từ sau đây của ba phụ nữ công giáo người Pháp. Tín hữu công giáo thứ nhất kể lại rằng: Tôi sống tại Fort-de-France thuộc Mantique, bên Antille, Trung Mỹ. Một buổi sáng thứ bảy, tôi lái xe đến nhà thờ tham dự thánh lễ lúc 6 giờ rưỡi. Trước mặt tôi là chiếc xe lớn giao hàng đang chạy chậm lại. Tôi tự nhủ mình có đủ giờ để vượt qua. Khi xe tôi chạy ngang hàng với tài xế chiếc xe lớn, tôi bỗng nghe rõ ràng tiếng máy nổ đổi tốc độ. Chiếc xe lớn bất ngờ phóng nhanh hơn. Tôi vội vàng qua mặt, nhưng quá trễ. Khi xe tôi vừa vượt qua, thì cùng lúc chiếc xe lớn hút mạnh vào đằng sau chiếc xe nhỏ của tôi. Xe tôi bị đẩy vào một lều sang góc phải, rồi đâm thẳng xuống đám đất trống. Sau khi lộn hai vòng, mui xe tôi nằm dưới đất và bốn bánh xe chổng ngược lên trời. Thật xui xẻo cho tôi hôm ấy, hay cũng là một may mắn cho tôi chăng? Bởi lẽ tôi quên không buộc dây an toàn. Xuyên qua cửa kính, xe bị lộn vòng đóng kín, tôi chiêm ngắm phong cảnh, lúc thấy trời cao khi thấy mặt đất. Sau cùng tôi cảm thấy mình được đặt nằm cách êm ái nhẹ nhàng trên trần xe đảo ngược. Trong lúc chiếc xe lộn hai vòng, trí khôn tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, trong khi thân xác tôi nghiêng về cái khế bên cạnh, nhưng không hề hấn gì. Tôi cảm thấy có hai bàn tay giữ chặt tôi khiến tôi không bị dao động mạnh. Tôi chỉ bị thương nhẹ nơi chân. Sau này tôi được biết có thêm một cái xương bị gãy, chỉ dọn dẹn thế thôi. Tôi có cột sống rất yếu, vậy mà xương sống vẫn nguyên vẹn. Sau khi nhận ra phép lạ hiển nhiên này, lòng tôi dâng lên niềm cảm mến tri ân chân thành. Tôi không rõ Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria hay chính là Thánh Thiên Thần bản mệnh tôi đã gìn giữ bảo vệ tôi. Tôi không biết, điều tôi biết chắc chắn đó là có bàn tay vừa êm ái vừa mạnh mẽ đã giữ chặt tôi trong khi chiếc xe của tôi lộn hai vòng. Chứng từ thứ hai của một nữ tu đa minh làm việc truyền giáo tại Ba Tây, tạm gọi tên chị là Maria Teresa. Chị Maria Teresa, 70 tuổi, một hôm khi bước xuống cầu thang, gót giày của chị bị dính vào bậc thang chị vừa bước ra. Trong cơn hoảng hốt, chị thầm nghĩ mình sẽ bị ngã lăn lóc xuống các bậc thang còn lại hoặc bị ngã chúi đầu xuống đất. Thế nhưng trong nháy mắt, chị cảm thấy có vòng tay thật chắc giữ chị khỏi ngã. Sau đó, chị không rõ tại sao mình lại quỳ khị dưới cuối bậc thang mà không hề đau đớn gì. Chị Maria Teresa nghĩ mình đã được Thánh Thiên Thần bản mệnh cứu giúp, vì chị vẫn có thói quen cầu khẩn cùng Thánh Thiên Thần hộ thủ. Chị dâng lời cảm tạ Thánh Thiên Thần bản mệnh dấu ái của chị. Chứng từ thứ ba của bà Annie, tín hữu Công giáo người Pháp. Con trai bà là Jean-Philippe, phải thi vấn đáp. Anh đã thi xong phần thi viết, nhưng vì trước đó Jean-Philippe bị tai nạn mô tô, phải nằm liệt trong mấy tháng trời, nên chương trình học bị mất mát và thiếu sót rất nhiều. Giờ đây anh lo sợ không qua được cuộc khảo hạch vấn đáp về địa lý. Chiều hôm trước ngày thi, bà Annie nhắc con trai ôn bài lại. Chán nản trước quá nhiều bài phải xem lại, Jean-Philippe bồn bã nói với mẹ, con đâu biết phải ôn bài nào bây giờ hả mẹ? Rất nhanh bà Annie thầm thì kêu gian cùng Thánh Thiên Thần bản mệnh, gợi ý rồi nói với con, thì con cứ xem lại bài về Nhật Bản đi. Miễn cưỡng nghe lời mẹ, Jean-Philippe mở sách và xem lại bài về Nhật Bản. Sáng hôm sau, Jean-Philippe vào phòng thi, lòng không mong đợi nhiều nơi một kết quả tốt đẹp. Nhưng rồi Jean-Philippe ngạc nhiên biết bao khi người ta đề nghị anh phải trình bày về Nhật Bản. Jean-Philippe quả đã trúng tủ đề thi nhờ mẹ cầu nguyện cùng Thánh Thiên Thần bản mệnh. Từ đó, theo gương mẹ, Jean-Philippe cũng có thói quen tốt lành cầu xin cùng Thánh Thiên Thần bản mệnh của mình. Đọc lời Chúa trong sách Xuất Hành. Này ta sai Thiên Sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn. Trước mặt Thiên Sứ, ngươi hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho Thiên Sứ phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh ta ngự trong người. Nếu thật sự ngươi nghe lời Thiên Sứ, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa các ngươi. Ngươi sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật sang ngươi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chức Linh Mục Thừa Tá.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chức tư tế chung của mọi Kitô hữu. Nó bắt nguồn từ chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô là thượng tế thánh thiện, vẹn toàn vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Chính nhờ Đức Kitô thượng tế mà Kitô hữu được thuộc hàng tư tế thánh, như tác giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định trong chương 1 và chương 5. Tuy nhiên, bên cạnh chức tư tế chung mà mọi Kitô hữu đều chia sẻ, còn có chức tư tế thừa tác, hay đúng hơn chức linh mục thừa tác, được Chúa Kitô giao cho các tông đồ và những người kế vị, tức các giám mục, cũng như các cộng sự viên của các vị là các linh mục. Chúa Giêsu đã không bao giờ tự giới thiệu như là tư tế, mà chỉ xưng mình là mục tử nhân lành. Và Chúa đã giao cho Thánh Phêrô và các tông đồ nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên người là giáo hội, lo lắng cho cuộc sống linh hồn của họ. Chức linh mục thừa tát ấy Chúa Giêsu Kitô đã tập dượt cho các vị khi sai các vị đi rao giảng tin mừng, xua trừ quỷ dữ, chữa lành bệnh tật. Nhưng đặc biệt trong ngày thứ năm tuần thánh, khi Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể, người cũng thành lập chức linh mục. Các phúc âm kể rằng, cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: "Các con cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội." Thánh sử Luca ghi thêm: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, đổ ra vì các con." Trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã ghi lại trình thuật thành lập bí tích thánh thể và nhấn mạnh truyền thống lưu hành trong giáo hội thời khai sinh. "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em." Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Các con cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì các con." Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: "Đây là chén máu thầy đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, các con hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy." Qua chức tư tế thừa tác, Chúa Giêsu Kitô ban cho các linh mục quyền cử hành bí tích thánh thể để cung cấp lương thực thiêng liêng dưỡng nuôi tín hữu. Chúa Giêsu cũng ban cho tông đồ Phêrô quyền tha thứ hay cầm buộc khi nói: "Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, dưới đất con cầm buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Quyền tha tội ấy Chúa Giêsu cũng đã ban cho các môn đệ khi nói: "Thầy bảo thật các con, dưới đất các con cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất các con tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy." Thánh Gioan thì cho biết Chúa Kitô phục sinh đã ban quyền tha tội cho đoàn tông đồ khi hiện ra và nói với các ông: "Như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con." Nói xong người thổi hơi vào các ông rồi bảo: "Các con hãy nhận lấy thánh thần, các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha, các con cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Thế rồi ngay khi Chúa Giêsu còn rao giảng tin mừng, chính người đã ban phép rửa tội và sai các môn đệ làm phép rửa tội cho những ai tin. Trong chương 4, Thánh Gioan ghi lại như sau: "Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giêsu thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. Thực ra không phải chính Đức Giêsu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của người." Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Sách Công Vụ chương 2 cũng cho biết, ngay sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, tông đồ Phêrô cùng đứng với 11 tông đồ và đã rao giảng cho dân chúng thành Jerusalem và nói: "Chính Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô." Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông Phêrô đáp: "Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được ơn cứu độ." Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Chương 3 ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô và ghi lại lời người khích lệ dân chúng: "Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em." Trong chương 10, sách Công Vụ thuật lại việc tông đồ Phêrô được mời tới giảng về Đức Giêsu Kitô tại nhà quan bách quản Cornelio ở Caesarea. Khi ông Phêrô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phêrô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bây giờ ông Phêrô nói rằng những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Trong chương 5, thư Thánh Giacôbê còn cho chúng ta biết thêm về bí tích sức dầu bệnh nhân và bí tích giải tội như sau. Ai trong anh em đau yếu ư, người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát, vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa, việc cử hành thánh thể trở thành sinh hoạt nòng cốt của các Kitô hữu. Các tông đồ và các người kế vị là các linh mục được Chúa Giêsu Kitô trao phó cho nhiệm vụ tiếp tục rao giảng tin mừng và cử hành bí tích thánh thể để dưỡng nuôi các tín hữu, chi thể thân mình mầu nhiệm của Chúa. Đó là điều Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 3 thứ 2 gửi cho họ. Chính Thiên Chúa khiến cho các vị trở thành các thừa tác viên có khả năng cần thiết để thi hành chức vụ ấy. Nhờ Đức Kitô chúng tôi dám tin tưởng như vậy, không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Trong các nhiệm vụ của chức thừa tác ấy, có nhiệm vụ hòa giải con người với Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết trong chương 5 cùng thứ 2 gửi tín hữu Côrintô: Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa, là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người trở thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Nhân danh Chúa Kitô là thượng tế đáng tin cậy, các người lãnh đạo cộng đoàn đã rao truyền lời Chúa với uy tín. Nhân danh Chúa Kitô là thượng tế nhân từ và trung tín, các vị chăm sóc linh hồn tín hữu như những người sẽ phải trả lễ với Thiên Chúa. Như thế các người lãnh đạo cộng đoàn là những người được liên kết chặt chẽ với chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô và là những người đã được các kỳ mục đặt tay. Nhưng như đã nói, trong Tân Ước, họ đã không nhận được tước hiệu của các tư tế, mà chỉ là các mục tử, theo gương Chúa Giêsu Kitô là mục tử nhân lành. Đây là điều dễ hiểu vì các tước hiệu của các vị lãnh đạo giáo hội thời khai sinh đã được chọn trong giai đoạn giáo thuyết về chức tư tế của Chúa Kitô chưa được biên soạn. Và vì các nhiệm vụ của các vị rất khác với các nhiệm vụ của các tư tế của đền thờ Do Thái hay ngoại giáo. Nhưng sau đó, khi việc soạn thảo Kitô học tư tế đã được làm, thì việc hiểu biết chức tư tế thừa tác trở thành cần thiết và chức tư tế thừa tác trở thành điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta chỉ nghe nói tới các kỳ mục, các giám quản và trợ tá, và các điều kiện để có thể được lựa chọn vào các chức vụ ấy. Trong Tân Ước, chỉ có hai văn bản đề cập tới chức tư tế. Thứ nhất là văn bản chương 9 câu 13 và 14, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nói rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc đền thờ và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ. Qua đó Thánh Phaolô diễn tả tương quan giống nhau giữa các tư tế cũ và các thừa tác của tin mừng. Thứ hai là văn bản chương 15 thư gửi tín hữu Roma. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa và trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Phaolô định nghĩa ơn gọi của mình nhưng không dùng từ hierius tư tế vì nó có nguy cơ gây hiểu lầm. Trái lại, người dùng kiểu nói quanh để miêu tả chức thừa tác của người như một nhiệm vụ tư tế thuộc loại hoàn toàn mới mẻ là thừa tác phụng tự của Chúa Giêsu Kitô và làm việc thánh thiện rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Như thế, thừa tác tông đồ là một thừa tác tư tế và phục vụ chức tư tế của Chúa Kitô cũng như phục vụ chức tư tế chung của các tín hữu. Kết luận, tương quan thân tình với Thiên Chúa mà chức tư tế cũ đã thử thiết lập một cách rất vất vả qua các thú vật bị sát tế, có được tràn đầy trong giáo hội nhờ hy tế cá nhân của Chúa Kitô. Hy tế ấy thông ban cho tất cả mọi tín hữu một năng động mạnh mẽ, giúp họ có thái độ ngoan ngoãn con thảo đối với Thiên Chúa và sống tình liên đới huynh đệ với các anh chị em khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tích cực dấn thân trong các mạng xã hội để chia sẻ tin mừng, niềm tin, vui mừng và hy vọng cho tha nhân. Kikuk, Đức Tổng Giáo mục Louis Sako của giáo phận Kikuk thuộc giáo hội Kande ở Iraq lên tiếng báo động về sự tan rã của nước này và kêu gọi Hội đồng Quốc tế đồng viên để nâng đỡ các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Warszawa, Đức Hồng Y Joseph Klem, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, qua đời hôm qua ngày 24 tháng 1, hưởng thọ 83 tuổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 12.035 kHz tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kHz, tức là 25m34 và 15.490 kHz, tức là 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.